hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng này. Cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu của nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề. Cho lòng con ôi bóng thấy yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện thừa thánh. Chắp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong muôn hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng tin hướng tâm về với thầy. Nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này sum vầy. Con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày. Cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu của nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề. Cho lòng con ôi bóng tay yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Phật tiên trai dòng tâm từ, thương thầy cầu kinh thường ghi nhớ. Cánh sen buồn nhớ dáng vân thơ, pháp hoa thật thường không mê mờ. Màu hoa sen trắng tươi mãi trong lòng, từ nay chân bước đi tận vô cùng. Trên cầu Phật qua đến lúc viên thành, bên dưới hoa đồ chúng sanh. Cấm thế gian này xung vầy, cấm thế gian này xung vầy, cấm thế gian này.
Giáo ở trong cái thời nhà Nguyễn trước đây Thì thường ta gọi là địa linh thì mới có nhân kiệt, tức là cái mảnh đất thiên linh thì nơi đó có những nhân tài xuất hiện. Thì căn cứ vào lịch sử của ngôi chùa này, chúng ta thấy nơi đây xuất hiện rất nhiều nhân tài, cho nên ta biết ở đây là mảnh đất linh thiêng. Nhưng mà đất linh thiêng thì cũng có lúc nhân kiệt xuất hiện, mà cũng có lúc thì lại là tiềm ẩn ở bên trong, xuất hiện trên cuộc đời hay là tiềm ẩn bên trong, thì cái tính linh thiêng của nó không bao giờ mất. Khi mà có những bậc kỳ tài xuất hiện thì khi đó cái ngôi chùa Giác Lâm của chúng ta nó sáng chói. Nhưng mà khi các bậc kỳ tài vắng bóng thì cái danh của cái tổ đình Giác Lâm nó vẫn còn in đậm vào trong lòng của những người mộ đạo. Tôi sanh ra và lớn lên trong cái thời kỳ mà Phật pháp suy đồi, có thể nói là trong cái thời kỳ mà nhân tài không xuất hiện như là những cái thời kỳ trước. Thì trong cái thời kỳ mà nhân tài xuất hiện ở đây, ta nhìn lên bàn tổ, đảnh lễ các ngài, chúng ta hình dung ra những cái bậc kỳ tài thạc đức mà họ có công rất lớn để khai phá và phát triển cái Phật giáo miền Nam của chúng ta. Nhìn lên bàn tổ, đầu tiên chúng ta thấy có thờ linh ảnh của tổ Nguyên Thiều. Tổ Nguyên Thiều không phải là vị tổ khai sơn ở đây, ngài là người Trung Hoa mà có cái công rất lớn mang Phật giáo vào miền Trung. Miền Trung tức là chia từ Thuận Hóa trở vào, Thuận Hóa ngày nay chúng ta gọi là từ Quảng Trị trở vào, đằng ngoài tức là từ Quảng Bình trở ra. Thì từ Quảng Bình trở ra thì thuộc về chúa Trịnh quản lý, mà từ Quảng Trị trở vào thì thuộc về chúa Nguyễn quản lý. Trong cái thời kỳ đất nước chúng ta chia đôi đó thì lại có một danh tăng người Trung Hoa tới đất miền Trung mà truyền bá chánh pháp, đó là tổ Nguyên Thiều. Đây có thể nói là một vị thiền sư đắc đạo, và nhìn thấy rất xa. Rất xa này nữa có nghĩa là về mặt địa lý, rất xa này nữa còn cái nghĩa đó là về mặt tâm linh. Cho nên ngài sanh bên Trung Hoa, ngài đắc đạo ở Trung Hoa, nhưng mà ngài nhìn xa, ngài thấy đất nước Việt Nam chúng ta nó có những cái vùng mà mang cái tính cách thiêng liêng, và những cái vị nhân tài có thể xuất hiện. Cho nên từ chỗ đó mà ngài sang Việt Nam chúng ta, mà ngài đi thẳng vào đằng trong. Cái chỗ này đã gợi chúng ta có một suy nghĩ: từ Trung Hoa sang miền Bắc nước ta thì thuận hơn là đi vào miền Nam. Nhưng mà tại sao ngài không ra miền Bắc mà ngài đi thẳng vào miền Nam? Hành tung của các vị đắc đạo nó khác hơn chúng ta nhiều. Thường thường thì chúng ta nghĩ hãy cái chỗ nào gần thì chúng ta tới, chỗ nào mà trù phú thì chúng ta muốn hưởng thụ. Cho nên thường thì chúng ta hay bị cái tai họa nó giáng lên. Cho nên người đắc đạo thì họ có cái nhìn xa, cái nơi nào mà an lành họ tới, cái nơi nào tu được thì họ tới, chứ không phải là cái trường hợp thấy có chùa cao Phật lớn rồi chúng ta tới, thấy có nhiều quyền lợi rồi ta ham. Mà chùa cao Phật lớn, quyền lợi nhiều nữa thì thường thường tranh chấp nhiều. Chỗ nào có quyền lợi thì chỗ đó có tranh chấp, chỗ nào có quyền lợi thì chỗ đó có chết người. Chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên những người tu hành đắc đạo có cái nhìn rất đặc biệt, nhìn thấy được cái thế hưng và suy. Đương nhiên miền Bắc, nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ cái thế mạnh hơn là cái thế của chúa Trịnh, cái thế của vua Lê, cái thế của ngàn năm lịch sử. Nhưng mà Ngài không tới, Ngài thấy được cái vận nước lúc đó suy, cái vận nước suy, cho nên không thể phát triển được. Ngài cũng thấy là cái nhân duyên Phật giáo miền Nam chúng ta nữa bắt đầu phát triển, cho nên Ngài đi thẳng vào miền Nam. Cho nên Ngài tới cái thủ đô cũ của người Chàm, đó là tỉnh Bình Định ngày nay. Thì lúc bây giờ Ngài ngồi ở giữa một cái khu tháp cổ của Chàm mà Ngài thiền quán. Cho nên Ngài ngồi ở trong khu tháp cổ, Ngài thiền quán, thì cái việc này nữa, Ngài thấy cái gì, Ngài biết cái gì, thì cái điều này chúng ta không thể biết được. Tại vì Ngài không nói, Ngài không nói với chúng ta cái việc này. Nhưng mà ta biết được đó là gì? Ngồi ở trong cái khu tháp cổ đó một khoảng thời gian sau, thì bây giờ đó, mọi người kéo tới. Những người tới với Ngài là ai? Tức là những người có căn lành, những người có nhân duyên, những người muốn tầm sư học đạo. Cái điểm này vậy. Đương nhiên Ngài không tới một ngôi chùa lớn, mà Ngài tới ở trong cái khu tháp quan, quan vắng như vậy, sợ hãi như vậy, nhưng mà Ngài ở đó Ngài tu. Thế nên ở đó Ngài tu, cho nên những tâm hồn lớn, những người mà quyết tâm cầu đạo đó mới tới với Ngài. Chứ nếu mà Ngài ở trong ngôi chùa lớn thì những người thích chùa lớn ta tới. Bây giờ ở cái chỗ vắng vẻ không có quyền lợi gì hết mà người ta tìm tới Ngài nữa, thì đây là người ta thấy cái gì, người ta tìm cái gì đấy. Ta gọi nó là tìm đạo. Cái tìm đạo thấy bằng cách nào? Tức là thấy cái nhân duyên, thấy bằng căn lành của mình. Cho nên người học đạo mà không thấy được nhân duyên, không phát xuất từ căn lành nữa, thì chúng ta học suốt đời cũng có kết quả. Cho nên cái tầm sư học đạo, đây là một cái điểm mà rất quan trọng. Trong cái cuộc đời tu hành của tôi đi rất nhiều chùa. Ở trong cái thập niên 50 nữa, của thế kỷ trước, tôi cũng đã từng tới chùa Giác Lâm này. Tôi cũng tới chùa Giác Viên. Tôi đi tới rất nhiều tổ đình. Đây là trên bước đường tầm sư học đạo. Tìm cái gì? Tìm cái nhân duyên. Cái nhân duyên đắc đạo của mình, cái nhân duyên tu hành của mình. Tìm cho được cái điều này thì đương nhiên chúng ta tu có kết quả. Lần đầu tiên tới đất Sài Gòn thì chùa Giác Lâm, Giác Viên là hai ngôi chùa nổi tiếng nhất của miền Nam chúng ta. Nhưng mà cái nhân duyên của tôi đối với cái ngôi chùa này, cái nhân duyên của tôi đối với chùa Giác Viên, Không phải là không có, nhưng mà với những vị hòa thượng đang lãnh đạo đó, thì đối với tôi đó, tôi có cái cảm giác là không thân thương và gần gũi. Đây là trên bước đường. Tìm đạo cũng có nghĩa là tìm tâm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, ai mà muốn đi tìm đạo đó, là đi tìm những cái nơi mà mình có thể gắn cái tâm mình lên đó được. Những cái vị đạo sư mà mình có thể gá cái tâm mình ở đó được. Khi cái tâm mình mà gắn với cái vị đạo sư, cái tâm mình mà gắn với cái cảnh trí đó, thì dù có khó, có khổ mấy đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy an lạc. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi đi tìm sư, mặc dù ta chưa biết, nhưng mà nhìn thấy cái vị sư đó, chúng ta cảm thấy ta an lành. Đây là cái nhân duyên, cái nhân duyên. Cho nên lúc bây giờ đó, mọi người mà tìm tới tổ Nguyên Thiều là không phải tìm chùa cao Phật lớn, không tìm chùa cao Phật lớn, nhưng mà tìm một bậc chân tu, tìm một người có nhân duyên với mình, mang lại cái sự an lành cho mình. Cho nên các vị tới với tổ Nguyên Thiều, những vị đó sau này đều làm tổ hết. Cho nên ngài Minh Hoằng Tử Dung, ngài Minh Vật Nhất Tri, ngài Thành Nẵng, Thành Nhạc, rất là nhiều. Thành những người này tìm tới, tìm tới ngài Nguyên Thiều là tìm tâm. Tại vì cái tâm của những người này nó gắn liền với tổ. Cho nên lúc bây giờ nữa, họ tới với tổ, mặc dù không có gì để ăn, nhưng mà họ cảm thấy đây là một cái nơi mà ta có rất nhiều. Cho nên tất cả những người này đi theo tổ ở trong một cái khu tháp quang vắng như vậy đó, mà ai cũng đều đắc đạo, đắc thiền. Nhưng mà khi đắc đạo, đắc thiền rồi đó, thì cái gì xảy ra đấy? Nó có một sức thu hút quần chúng một cách lạ. Thế nên ai tìm tới cái khu tháp quang vắng này nữa, đều cảm thấy lòng mình được an. Cho nên người ta thích tới cái chỗ này để nghe pháp, thích tới chỗ này để ngồi thiền, và thích tới cái chỗ này để công quả. Ở đây các Phật tử có ai từng đi công quả? Đi công quả tức là làm những việc rất cực khổ. Ta đi công quả ở chùa Thập Tháp thời bấy giờ là gì? Đi tới đó để gỡ các cái viên gạch mà của các cái tháp chàm cổ để đem về xây dựng cái ngôi chùa. Cho nên xây dựng cái ngôi chùa mà có cái tên, quý vị nghe cái tên là chùa Thập Tháp. Chùa Thập Tháp, tại sao gọi là Thập Tháp? Là vì các cái vị cao tăng này đó cùng nhau mà đi gỡ những cái tấm gạch của 10 cái tháp chàm đem về ráp lại thành cái chùa. Cho nên chùa nó tên cái chùa là chùa Thập Tháp. Chùa Thập Tháp đâu? Cho nên nơi đây này có những người tu hành thực và có những người đắc đạo thực, thì lúc bây giờ nó có sức thu hút quần chúng rất lớn. Cho nên từ cái sức mà thu hút quần chúng như vậy đó, cho nên Chúa Nguyễn Phúc Chu, tức là Chúa Nguyễn, cho nên Chúa Nguyễn Phúc Chu thì lúc bây giờ người ta coi như đây là vị Bồ Tát cư sĩ. Ông này rất mộ đạo. Nhưng mà cái lý do tại sao ông mộ đạo, thì trên con đường tu đó chúng ta thấy mộ đạo là vì ông ta gặp được các bậc chân tu, gặp được những người đắc đạo. Cho nên gặp được các bậc chân tu, gặp được những người đắc đạo, cái đạo của họ nó tỏa sáng ra cho cuộc sống, nó làm cho tất cả mọi người an lành. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các cái vị tăng này thì trong đó nó có ngài Minh Hoằng Tử Dung, tức là khai sơn chùa Ấn Tông, tức là chùa Từ Đàm bây giờ ở Huế. Đệ tử của ngài Minh Hoằng ấy, thì vào khai sơn chùa Thiền Tông và sáng lập một cái dòng thiền mới. Nó gọi là cái dòng thiền mà tế thượng. Thế là hai cái dòng thiền được truyền. Rồi một vị thứ ba nữa tới khai sơn chùa Quốc Ân để mà truyền thừa cái dòng thiền mà của Gia Phổ. Một vị khác đó, thì đi vào Hội An để khai sơn một cái dòng thiền mới nữa, mà đó ta gọi là dòng Trúc Thánh. Cho nên những người tu đắc đạo có một cái đặc biệt là đi tới đâu thì mở chùa, đi tới đâu thì độ chúng. Đó là cái đặc biệt của Ngài Nguyên Thiệu. Mặc dù Ngài không tới chùa Giác Lâm này, nhưng mà ở trên bàn tổ đó, chúng ta thấy Ngài Nguyên Thiệu là cái người mà ngự ở cái chỗ cao nhất. Như vậy đó có nghĩa là tất cả các vị cao tăng ở cái chùa Giác Lâm này đó kính ngưỡng Ngài Nguyên Thiệu là một vị tổ sư, mặc dù không gặp Ngài cũng như Ngài cũng chưa bao giờ tới đây. Tổ Nguyên Thiệu không tới chùa Giác Lâm, nhưng mà chỗ này nữa, nếu trong thiền nữa ta gọi là không tới mà tới. Ta nói không tới mà tới, tại vì trên thực tế thì Ngài không có tới chùa Giác Lâm, nhưng mà không tới mà tới nữa có nghĩa là sao? Tức là Ngài tới được cái tâm của những người mộ đạo, những người cầu đạo. Ở trong đạo chúng ta cái này quan trọng, gọi là không tới mà tới. Còn ngược trở lại là gì? Ta gọi là tới mà không tới. Ta là tới mà không tới, có nghĩa là cái hiện hữu của chúng ta có, nhưng mà mọi người có cần cái hiện hữu của tao? Thành ra mọi người có nghĩ tới tao, thành ra cái hiện hữu của ta, nhưng mà mọi người không cần ta, không nghĩ tới ta, thì cái chỗ này có tới được đâu. Thành ra ta ngồi đó, nhưng mà mọi người nghĩ rằng nếu mà cái ông này đừng tới thì hơn. Thì chỗ này ta gọi là tới mà không tới. Trên bước đường tu không tới mà tới, đây là Phật, là Tổ. Còn tới mà không tới thì đây là những người còn kẹt ở trong sanh tử trần lao. Cho nên sanh tử trần lao còn kẹt, có nghĩa là mình tới chỗ đó mình không mang cái phúc lợi gì cho ai, mà đôi khi nữa mình còn cản trở việc của họ nữa. Thì cái trường hợp này nữa, ta bảo là tới mà không tới, tức là không tới được cái tâm người. Đó là đạo. Vì vậy đó, đối với thiền thì Ngài Nguyên Thiệu chưa bao giờ tới cái chùa Giác Lâm này, nhưng mà chân linh của Ngài đó đã tới Giác Lâm này, và chân linh của Ngài đó tỏa sáng lên trong cái ngôi chùa này. Cho nên đó, tổ tổ tương kế mà kính ngưỡng Ngài Nguyên Thiệu. Đây là cái điểm quan trọng nhất để chúng ta nhận thấy. Nên kế Ngài Nguyên Thiệu nữa, một người thứ hai mà được thờ trên bàn tổ đó, tức là Ngài Thành Đẳng. Tức là đệ tử của Ngài Nguyên Thiệu là cái người từ ở ngoài Huế mà đi vào truyền đạo ở đất Đồng Nai. Thì như vậy Ngài Thành Đẳng cũng không tới chùa Giác Lâm chúng ta. Thành ra Ngài chỉ tới đất Đồng Nai thôi. Thế nên Ngài chỉ tới Biên Hòa chứ Ngài tới đây đâu. Thế nên Ngài không tới Biên Hòa. Nhưng mà chỗ này nữa cũng giống như Tổ Nguyên Thiệu, không tới mà tới. Cái vị này cũng không tới mà tới. Tại vì thực tế là Ngài đang ngồi trên bàn tổ, Ngài ngồi bên cạnh của Tổ Nguyên Thiệu. Cho nên cái vị này cũng không tới mà tới. Chân linh Ngài tới chứ. Và tới với cái lòng của người cầu đạo. Cho nên vị tổ này cũng được tới chùa Giác Lâm. Tới cái vị bên tay trái thì người thứ ba, đây là Ngài Linh Nhạc Phật Ý. Cho nên Ngài Linh Nhạc Phật Ý, ba cái vị này đó, Ngài Linh Nhạc cũng không tới mà tới. Ngài Linh Nhạc cũng không tới chùa Giác Lâm này. Ngài Linh Nhạc ở đâu? Ngài Linh Nhạc Phật Ý là từ ở trên trên Đồng Nai, khi mà đắc đạo xong rồi nữa ngài mới trở về đất Sài Gòn của mình, về gia đình. Cho nên về gia đình thì lúc bây giờ đó ngài cất một cái thảo am, ngài tu. Mà cái thảo am đó, đó có lẽ là ngày nay nó nằm ở cái chỗ cái khu nhà thờ Đức Bà chẳng hạn, nó nằm ở trong cái khu đó. Cho nên ngài cất một cái thảo am, ngài ở đó ngài tu. Cho nên ngài ở đó ngài tu, nhưng mà cái khi mà ngài ở đó ngài tu đó có nghĩa là ngài tu, nhưng mà tu đắc đạo, cái điều quan trọng. Cho nên ngài tu đắc đạo, cho nên vì tu đắc đạo cho nên cái nơi cái chùa đó, đó khi mà ngài thành lập đó, thì vua Gia Long khi lên ngôi đó, thì mới sắc tứ cho ngôi chùa đó, gọi là sắc tứ Từ Ân Tịnh. Như vậy đó có nghĩa là tổ Phật Ý là khai sơn chùa Từ Ân, và nhập nhật cũng ở tại chùa Từ Ân, chứ cũng không tới Giác Lâm chúng ta, không tới. Nhưng mà không tới mà thực ra tới, ngài Phật Ý không tới đây nhưng mà thực ra đó là ngài có tới đây. Tại ngài tới ngài ngồi trên bàn tổ đó, ngồi trên cao nhất. Ba vị này, ngài Nguyên Thiều, ngài Thành Đẳng, ngài Phật Ý, tức là ba vị này gọi là không tới mà tới. Nên chúng ta nhìn thấy, có đồng ý với tôi điều đó? Cho nên có tới thực. Còn có những vị tới đây rất nhiều mà không tới. Tới đây rất nhiều nhưng mà tới ăn, tới học, tới ở, xong rồi một khoảng thời gian cuốn gói ra đi hoặc là hoàn thúc đi. Ai còn thờ cúng nữa, ai còn nghĩ tới nữa. Cho nên các vị này có tới mà không tới. Cho nên tổ đình Giác Lâm chúng ta mấy trăm năm như vậy đó, thì chư tăng ở đây đông lắm chứ. Mỗi một thời kỳ bao nhiêu người, nhưng mà còn được bao nhiêu người ngự ở trên bàn tổ, bao nhiêu người lưu lại trong lòng của tăng ni Phật tử chúng ta. Khi chúng ta học đạo, chúng ta suy nghĩ cái người thứ tư được thờ trên đó, người thứ tư được thờ trên đó, cái người đó đó có tới mà tới. Đó là ngài Tổ Tông Viên Quang. Thế nên tôi có nhìn thấy hình ảnh ngài. Cái vị này có tới mà tới. Vị này tới làm gì? Tức là tới khai sơn tổ đình Giác Lâm chúng ta. Tại sao ngài tới đây? Cái chỗ này để chúng ta có một cái suy nghĩ. Tại sao ngài Tổ Tông Viên Quang lại tới cái đất này? Mà ngài xuất thân từ đâu? Đây xin nói, ngài Tổ Tông Viên Quang là đệ tử của tổ Phật Ý. Lúc bây giờ đó là ngài làm điển tọa ở cái sắc tứ Từ Ân Tự. Sắc tứ tức là ngôi chùa của vua, vua ban chứ. Nhưng mà tổ Phật Ý đó, ngài mới nói với tổ Viên Quang. Cho nên những người mà đắc đạo, những người thấy xa có thể là hiểu nhau dễ hơn. Cho nên lúc bây giờ nữa, tổ Phật Ý mới gọi ngài Viên Quang tới. Ở đây là chùa Sắc Tứ, có rất nhiều quyền lợi, nhưng mà chỗ này không phải là đất của ông. Mặc dù ông có công rất lớn ở đây, ông có công rất lớn với cái chùa Từ Ân này, nhưng mà không phải là chỗ tu của ông. Cho nên ở đây tu là không đắc đạo đâu, mà ở đây tu chỉ có phiền não, chỉ có phiền não, nghiệp chướng và trần lao thôi. Đấy. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này rất hơn. Cái đất chỗ này ai tu đắc đạo thì tới đó tu đắc đạo. Ai ở đây nữa mà gặp phiền não, trần lao, nghiệp chướng thì nên cuốn gói ra đi. Đây là trên bước đường. Có thể là cái chỗ của người này mà không phải chỗ của người kia. Cái người này tới thì làm nên sự nghiệp, mà người kia tới thì chuốc quả vào thân. Ta gọi là cái mạng của con người. Mà ở ngoài đời họ hay nói là số mạng.
cái số này.
Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên Ngài mới nói rằng cái chỗ này mặc dù ông có công, nhưng mà không phải chỗ công. Tại nên nếu mà cái người mà không có căn lành, không có niềm tin, mình có công lao với thầy xây dựng bao nhiêu năm như vậy, mà bây giờ thầy kêu tới nói như vậy nữa, mình nghe mình buồn chứ phải không? Nghe mình buồn chứ. Nếu mà mình có một cái lòng tham muốn giữ chỗ này, coi như đây là quyền lợi chùa của nhà nước, ở đây hưởng chứ. Công lao tôi tới này mà không cho tôi hưởng. Những người mà không đắc đạo, không có căn lành ấy, thì sẽ thấy vậy. Làm bất cứ một cái gì thì mình cũng nghĩ tới quyền lợi và nghĩ tới hưởng. Nếu không có quyền lợi và không được hưởng thì ta không dạy gì mà làm nữa. Không dạy gì mà làm nữa thì không bao giờ đắc đạo. Cho nên không dạy gì mà bỏ nữa thì cái này mới đắc đạo. Chứ không dạy gì mà làm thì cái trường hợp làm sao đắc đạo được. Kẹt ở trong lợi và danh. Lợi và danh thì như vậy chỉ chuốc họa vào thân thôi. Lợi và danh là tranh chấp. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, Tổ Phật Ý mới nói với Ngài Viên Quang, nói cái chỗ của ông đó, là ở trên cái gò đất xa, chỗ mà cái ông Cẩm Điểm đó, ở chỗ này gọi là chùa Cẩm Điểm, chỗ Giác Lâm. Có một cái ông người Trung Hoa, ông lên ông khai thác cái vùng này. Cho nên Tổ Phật Ý mới nói với Ngài Viên Quang, bảo rằng nếu mà ông lên chỗ đó đó, ở trên cái gò đó ông cất hãm ông tu nữa, thì sau này ông sẽ đắc đạo, ông sẽ làm nên sự nghiệp. Những người đắc đạo thì có cái đặc biệt. Thì như vậy đó, là Tổ Viên Quang đó, mới nghe lời thầy dạy như vậy thì sẵn lòng ôm gói ra đi thôi. Cái ngôi chùa Sắc Tứ kia sẵn sàng bỏ thôi. Tại ở đây là nguy hiểm, ở đây là nghiệp sanh ra, ở đây tu không được thì ta ở làm gì. Cho nên lúc bây giờ đó, ôm gói lên cái vùng đất hoang vắng này mà ở, ở trên cái đồi này nữa, cất cái am đi tu. Thì bây giờ đó, Ngài Viên Quang lên ở trên này rồi, nghe lời thầy lên ở trên này, bỏ chùa Sắc Tứ đi đó. Thì bây giờ đó, bên cạnh của Tổ Phật Ý đó, còn một cái chú Tiểu. Chú Tiểu tức là, ta gọi là Tiểu Tâm Đan. Chú Tiểu Tâm Đan. Thì cái ông này nó cũng rất là nhiệt tình vấn đề cầu đạo. Ông này không phải đệ tử của Tổ Phật Ý, ông nhỏ. Ông là đệ tử của Ngài Thiệt Thị Tánh Tường, tức là tổ sư khai sơn cái chùa Quy Nghiêm. Nhưng mà trước khi Tổ Thiệt Thị Tánh Tường viên tịch thì mới gửi cái chú Tiểu này nữa về cho Tổ Phật Ý dạy dùm. Cho nên gửi về cho Tổ dạy. Nhưng bây giờ đó, Tổ Phật Ý mới kêu chú Tiểu Tâm Đan này nữa. Mặc dù đó, ông có công hầu hạ ta, ta rất thương ông, nhưng mà cái nhân duyên giữa ta với ông cũng không có. Giữa ta với ông cũng không có. Cho nên tất cả những cái gì của ta đó không thể cho ông được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu ta hiểu cái đạo, ta thấy có lạ. Tới ở một vị đạo sư, trí ta phát, đức ta sanh. Nhưng mà tới ở một vị đạo sư, tận lực phục vụ, nhưng mà rồi đó, suốt đời không được cái gì hết. Chỗ này thôi. Nên Tổ Phật Ý là người đắc đạo, cho nên Ngài thấy Ngài rất thương Tiểu Tâm Đan. Thương thì có thương, nhưng mà Tiểu Tâm Đan ở với Ngài thì không thể nào tu được, không thể nào đắc đạo được. Cho nên Ngài mới bảo ông có duyên với ông Viên Quang, ông ôm gói lên trên đó tu đi. Lên trên đó tu thì được, chứ còn ở đây nữa thì chắc chắn là có nhiều quyền lợi, nhưng mà quyền lợi sẽ đưa tới chỗ nghiệp, phiền não và trần lao. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người thật tu đó, người ta rất sợ quyền lợi. Tức là có quyền lợi thì có tranh chấp, có tranh chấp thì có hại nhau. Cho nên tìm tới cái chỗ quan vắng này là không có quyền lợi, không có tranh chấp, cho nên chúng ta dễ thấy đạo hơn. Tức là Tổ Nguyên Thiều đắc đạo nhờ ở trong khu tháp cổ quan vắng. Ngài Viên Quang đắc đạo thì cũng nhờ ở trong cái gò cấm điểm này. Cho nên Tiểu Tâm Đăng cũng nghe lời Tổ Phật ý, ôm gói lên trên này ở, bỏ cái chùa lớn này. Như này rõ ràng là xả phú cầu bằng, cho nên xả thân cầu đạo, cho nên xả thân để cầu đạo, cho nên lên ở đây nữa hai thầy trò đắc đạo hết. Trong cái hoàn cảnh nghèo khó khổ như vậy đó, nhưng mà thầy trò hiểu nhau, truyền đạt cho nhau cái giáo pháp Đức Phật, thì cái này là tuyệt vời trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cầu đạo chứ không phải cầu thực. Cho nên bước đường tu hành này, nhớ là cầu đạo chứ không phải cầu thực. Cầu thực tức là cầu án. Đây ta không cầu án mà ta cầu đạo. Cho nên hai thầy trò sống trong hoàn cảnh khó khổ như vậy đó, mà cả hai thầy trò đều đắc đạo hết. Thầy đắc đạo, trò đắc đạo. Cho nên khi đắc đạo rồi thì có cái khác. Tức là nhìn thấy được cái chỗ nào mình nên tới và việc nào mình nên làm. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà đắc đạo rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, tuy là một cái thảo am, tức là một chùa tranh phải không? Cái chùa cất bằng lá. Nhưng mà trong cái thảo am đó, người ta nhìn người ta thấy được cái gì? Một cái ngôi tổ đình. Đây là điều mà tôi thường thường tôi hay gọi đó là ngôi chùa tâm linh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà hình thành cho được cái ngôi chùa tâm linh này? Sợ nhất là gì? Cái chùa tâm linh chúng ta bị cháy mất rồi, bị phiền não đốt rồi. Này rất nguy hiểm. Cái ngôi chùa tâm linh chúng ta xây dựng nữa, cái này quan trọng. Xây dựng cho được cái ngôi chùa tâm linh ta gọi là đắc đạo. Đắc đạo có nghĩa là trong tâm chúng ta đã có ngôi chùa rồi. Mặc dầu một cái mái nhà tranh như vậy đó, nhưng mà trong tâm của hai vị thiền sư này đó, đó là một ngôi tổ đình. Một ngôi tổ đình nó có một sức dung chứa các bậc cao tăng ở đây. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi đắc đạo, cái ngôi chùa tâm linh có rồi thì tự nhiên ngôi chùa vật chất hiện ra. Cho nên ngôi chùa vật chất hiện ra chứ. Cho nên từ đó mà cái ngôi chùa Giác Lâm này nó từ từ lớn ra. Ngôi chùa Giác Lâm này nó lớn ra. Đất đai người ta cúng nhiều thêm, tiền của người ta đem tới người ta đổ vô để xây dựng ngôi chùa này chứ. Và cái ngôi chùa này làm cái nơi mà tập trung được hết tất cả chư tăng của miền Nam này tới đây để học và tu. Cho nên ở đây nó trở thành tổ đình là như vậy. Tức là tất cả đều tới đây học, tới đây học, tới đây tu. Và từ nơi đây đó mà truyền bá xuống Nam Kỳ Lục Tỉnh, tức là xuống miền Tây. Đó là cái sự thật. Nhưng mà cái khi xây dựng cái ngôi chùa này á, cái khi mà xây dựng cái ngôi chùa này lớn lên như vậy, tốt như vậy rồi đó, thì đương nhiên thấy chùa tốt, Phật tử đông, quyền lợi nhiều, thì chắc chắn nó cũng có những cái tranh chấp xảy ra thôi. Cho nên có những cái tranh chấp xảy ra chứ. Cho nên khi có tranh chấp xảy ra đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài Tiên Giác Hải Tịnh, tức là cái người mà đắc đạo đó, cho nên trong cái số đệ tử của Ngài Tổ Tông Nguyên Quang đó, thì đông, nhưng mà đắc đạo thì rất ít. Cho nên quý vị nhớ, tu thì đông, nhưng mà đắc đạo đó thì không có mấy đâu. Nên được một người cũng khó có rồi. Tu nhiều chứ, nhưng mà tìm được một người đắc đạo để kế thừa, cái này rất khó. Cho nên đệ tử của Ngài Viên Quang thì đông, nhưng mà duy nhất có Ngài Tiên Giác Hải Tịnh, chú Tiểu hồi nãy Tổ Phật ý gửi tới đó, ông này đắc đạo. Tại sao ta biết ông này đắc đạo? Đây là cái việc rất quan trọng. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, là thường thường ta gạn bỏ những cái cái phiền não trần lao bên ngoài, cái lòng ham muốn không có. Cho nên ai có tụng kinh Pháp Hoa thì nhớ cái phẩm tính giải thứ tư, cùng tử. Cùng tử, cho nên cùng tử được phú chúc gia tài là vì lý do sao? Ông trưởng giả có nói một câu: ông không có tham lam, không có ích kỷ, không có giận hờn giống như những người làm công hèn hạ khác. Đó, một cái lời mà phú chúc nói rồi. Tại những người làm công hèn hạ đó, tức là những người đó làm ít mà muốn hưởng nhiều. Hay khi nào mà quyền lợi của họ đó đụng chạm tới thì họ dễ nổi giận lên. Còn cái người tu hành đắc đạo thì họ không màng cái này. Bốn chữ phú quý lợi danh họ không màng, để họ giữ cái tâm của họ cho thật trong sáng. Đó là trên bước đường. Cho nên Ngài Tiên Giác Hải Tịnh là người đắc đạo mà mọi người người ta thấy. Ngài không màng bất cứ một cái gì hết, nhưng mà mọi người rất kính trọng Ngài trên bước đường tu. Tất cả những người khác cần danh cần lợi cho nên tranh chấp và nói xấu người này nói xấu người kia, Ngài Hải Tịnh là không bao giờ nghĩ tới việc này, không bao giờ nói chuyện xấu cả hết. Giữ đúng theo lời Phật dạy mà tu, là bậc chân tu thì không thấy cái xấu trên đời. Khi còn thấy cái xấu trên đời là biết mình tu còn dở. Tại sao vậy? Là khi nào thấy cái xấu của người khác đó, thì mình dễ giận dễ ghét họ lắm. Trên bước đường tu, bây giờ ta vô chùa này đó, ta tu nữa, nhưng bây giờ đó, những người bạn đồng tu ta nó có một người nào mà có một cái hành vi, có một cái cử chỉ, có một cái lời nói mà hơi thô một chút đó, ta thấy ta bực bội rồi. Ta nói, tại sao mà nó nói như vậy, tại sao mà nó làm như vậy, ta giận chứ. Cho nên cái này biết ta tu còn kém trên bước đường tu. Cái người mà thực tu thì không thấy lỗi, không thấy lỗi người khác. Ta nên không thấy cái lỗi người khác, nhưng mà nếu thấy đó thì thấy cái tốt của họ, thấy là thấy cái tốt. Cho nên trên bước đường tu riêng tôi nữa thì tôi luôn luôn tìm cái tốt chứ tìm cái xấu. Tại sao vậy? Vì Đức Phật dạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo là chúng sanh đương nhiên là có tội lỗi nhiều rồi, nhưng mà dầu nó có tội lỗi bao nhiêu đi nữa đó, ông cũng đừng nên thấy. Mà nếu nó có một cái điều tốt chừng bảy cây kim nữa, ông nên thấy cái điều đó. Phải nên thấy cái điều đó. Tại vì chính thấy cái điều tốt này đó, tâm mình được an lành. Thấy cái điều tốt này đó, cho nên đánh thức cái căn lành họ dậy. Cho nên trên bước đường tu, cái người đó họ xấu, nhưng mà mình không thấy cái xấu của họ, mình không nói cái xấu của họ, mà mình nói được cái điều gì tốt đó, đương nhiên là họ vui chứ, phải không? Thế họ vui chứ. Mà từ chỗ đó đó, họ lại có cái ý niệm về tốt, và họ cũng muốn làm việc tốt chứ. Đây là trên bước đường tu. Còn nói cái xấu của họ, họ dễ tự ái, dễ giận lắm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Tiên Giác Hải Tịnh là người không bao giờ nói xấu ai, không bao giờ thấy cái lỗi của ai, mà Ngài cũng không bao giờ muốn thân cận với người quyền quý như thế này. Nên trên bước đường tu đó mà hãy ta thấy người nào mà thấy người giàu, thấy người sang, thấy người quyền thế mà lân la để làm quen đấy, ta biết người này chưa tu được bao nhiêu. Đấy là sự thật. Ngài không bao giờ thích cái này. Tại vì ở trong kinh Pháp Hoa phẩm an lạc hạnh, cái này ta thấy rõ. Phẩm an lạc hạnh Đức Phật dạy rất rõ. Cho nên những người nên gần và những người không nên gần. Những người nào không nên gần, trong đó những người quyền thế ta không nên gần rồi. Tất cả những người không nên gần. Còn những người nên gần là những người nào? Là hiền thánh. Cho nên hiền thánh chúng ta nên gần, chúng ta học. Đây là trên bước đường tu. Mà hiền thánh ấy, là người này đạt được ba việc vô tham vô sân vô si, tức là họ không ham muốn, họ không bực tức, và tâm của họ luôn luôn sáng, họ luôn luôn nhớ được những cái điều hay lẽ phải. Cho nên tới, cho nên ngài Thiên Giác là cái con người đắc đạo, cho nên có một thái độ khác hơn những người khác. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà quyền lợi ở đây đó, gần như là mọi người muốn dồn về cho ngài, nhưng mà ngài từ chối hết cái này, ngài bỏ ngày qua ở cái chỗ bãi tắm ngựa. Bãi tắm ngựa tức là chùa Giác Viên bây giờ. Cho nên ngày qua ngày ở chỗ đó chứ. Cái chỗ đó nữa, là xưa kia để tập kết gỗ về mà xây dựng cái chùa Giác Lâm này. Cho nên chỗ đó là cái bãi quan vắng, không chùa chiền gì đấy. Có một cái túp liều tranh đó, ngày xuống đó ngày ở ngày tu. Nhưng mà cái người đắc đạo, cái người tu có cái lạ. Cho nên ngài tới cái chỗ đó, ngài ở đó, ở cái chỗ bãi tắm ngựa đó, ở cái chỗ bãi mà chưa gỗ đó, chẳng bao lâu nữa thì quần chúng ở đây người ta kéo về đó. Cho nên Phật tử họ đi tới cái chùa Giác Lâm này, không thấy ngài Thiên Giác Hải Tịnh đâu, nó xuống tu dưới kia, thành ai mà cố đi tìm được. Cho nên trên bước đường tu cái điểm đặc biệt, không cần ai để ý tới mình, nhưng mà người ta để ý đó, thì chỗ này tôi nói là không tới mà tới, tức là cái tâm. Cho nên ngài xuống dưới chùa, dưới đó ngài ở đó, thì mọi người đều kéo xuống đó hết. Thành mọi người đều kéo xuống hết, cho nên xây lên được cái chùa thứ hai gọi là chùa Giác Viên. Thành chùa Giác Viên lớn hơn chùa Giác Lâm chứ. Và ngài ở đó nữa, thì bây giờ ruộng đất người ta đem người ta cúng nhiều hơn chùa Giác Lâm. Thành lúc mà tôi tới chùa Giác Viên, tôi nghe huynh giáo ở đó nói với tôi, chùa mình có hàng trăm, hàng ngàn mẫu ruộng gì tôi không biết, nhiều lắm, giàu lắm. Đấy là sự thật ở chùa Giác Viên. Cho nên ngày xuống đó, mọi người đều kéo xuống đó hết. Cho nên cái người mà có phước, họ đi tới chỗ nào thì quần chúng sẽ kéo tới chỗ đó. Và người nào theo họ thì đều ăn nên làm ra hết. Đây là cái điều trên bước đường tu ta nhận ra. Thì khi mà ngài được như vậy rồi thì cái gì xảy ra? Cho nên triều đình Huế mới xuống chiếu mời ngài về ngoại. Ở trong miền Nam có một vị cao tăng như vậy, uy tín như vậy, không thể ở trong này được, đem về triều đình, mời về ngoài đó, phong ngài làm tăng can và cho trụ trì chùa Linh Mụ Huế, chùa đó của nhà vua. Sau lên cho trụ trì thêm một chùa nữa là chùa Giác Hoàng, cho ở ngoài đó. Đây là trên cái bước đường tu, cái đạo đức cao thì mọi người nó sanh kính trọng. Cho nên ở trên này để chúng ta thấy trên bài vị đó, bên cạnh Tổ Viên Quang, bên cạnh Tổ Viên Quang có thêm ngài Thiên Giác Hải Tịnh. Ngài Viên Quang không được làm quốc sư, nhưng mà Thiên Giác Hải Tịnh là đệ tử của Tổ Viên Quang đó, được triều đình phong làm quốc sư và cho trụ trì chùa Linh Mụ, là cái ngôi chùa nổi tiếng nhất của nhà Nguyễn ở ngoài Huế. Nhưng mà ngài ở ngoài đó một khoảng thời gian thì cái trường hợp đó, thấy chùa cao Phật lớn thiệt, địa vị cao sang thiệt, nhưng mà cái phức tạp đó thì không kém đâu. Bây giờ đã ai mà ở chùa lớn, trụ trì chùa lớn cái này đều biết. Thế nên hòa thượng Nguyễn Sanh hồi trước đó thì gặp tôi 2 tháng rồi. Thành chùa lớn như vậy mà cực lắm. Thì lúc đó tôi hay nói cái là tôi chưa có chùa. Thì hòa thượng Nguyễn Sanh nói tôi nói, thầy chưa có chùa mà thầy sướng hơn tôi. Thầy chưa có chùa sướng hơn. Tại vì tôi mắc mãi mê xây dựng cái ngôi chùa tâm linh của chính mình. Đây là cái điều quan trọng. Nên tôi nói cái ngôi chùa tâm linh ấy, thì tôi đi đâu tôi mang theo được. Còn thầy trụ trì cái chùa Giác Lâm Tổ Đình này nữa, thì thầy đi thầy cũng đi có mình, còn chùa thầy phải bỏ lại. Còn chùa tôi đi đâu tôi đem theo. Mà khi chết thì tôi cũng mang theo, qua thế giới khác cũng mang đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong Kinh Pháp Hoa, những người trí thì phải nên suy nghĩ cái gì mà sau khi chết mang theo được ấy, thì cái này ta tích cực ta tu hành, còn cái gì của trần gian bỏ lại đó thì không dạy gì mà làm, không dạy gì mà. Đấy, cho nên ấy, cái phước đức ta mang đi được, cái trí tuệ ta mang đi được, tất cả những cái gì ta mang đi được ấy, thì ta chuẩn bị cho cái khó tiêu lương đến đi nhé. Đó là sự thật. Cho nên từ cái chỗ đó mà ngài Hải Tịnh ở Huế, chùa lớn như vậy nên ngài không muốn ở, ngài trở về ngược lại miền Nam. Tại vì ngài có nhân duyên với miền Nam ta, cho nên ngài ra Huế mặc dầu được cung phụng đầy đủ hơn nhiều, nhưng mà thật ra người tu đâu cần cái sự cung phụng. Ta cần cái tình người chứ, ta cần cái tình đạo chứ. Ta nên chỗ nào có tình người, chỗ nào có tình đạo, chỗ nào làm sanh được công đức thì chỗ đó ta nên tới ta làm nhé. Cho nên ngài mới hoài về miền Nam. Ngài hoài. Ta nên về miền Nam, quý vị nghĩ xem. Ta nên ngài về miền Nam chúng ta nữa, ngài có trụ trì tổ đình Giác Lâm, ngài có ở cái chùa Giác Viên mà do ngài xây dựng, ngài không buồn quan tâm tới chuyện này đâu. Ở đây có người Giác Lâm, có người coi Giác Viên, có người coi, cho nên cái ngài mới đi thẳng xuống miền Tây. Cho nên ngài thẳng xuống miền Tây, ngài xây dựng ngôi chùa Tây An. Cho nên chùa Tây An cũng do ngài Tiên Giác Hải Tịnh xuống đó xây dựng. Tây đắc đạo rồi, ngài thấy ở cái chỗ núi Sam nơi cái chỗ này đó là linh địa, cho nên chỗ này có thể phát huy được. Thành ra ngài tới đó, ngài xây dựng cái chùa Tây An và ngài độ ông Phật thầy Tây An. Độ ông Phật thầy Tây An tức là cho cái pháp danh là Minh Nguyên, tại vì ngài là chữ Tiên cho nên xuống chữ Minh. Thì lúc bây giờ đó, ngài ở cái chỗ chùa Tây An đó không có chùa cao Phật lớn, nhưng mà nơi đó ngài thích ở là tại sao? Tại vì ngài có hai người đệ tử, một cư sĩ tức là Phật thầy Tây An, hai xuất gia là ngài Minh Khiêm Hoằng Ân, tức là một cái vị danh tăng, một vị cao tăng. Đây là trên bước đường. Cho nên những người đắc đạo, những người làm đạo đó, mà ta theo cái dấu chân của họ và ta quan sát kỹ từng bước đi của họ, từng việc của họ, ta học được rất là nhiều điều. Cho nên hôm nay đủ duyên về thăm lại tổ đình Giác Lâm, tôi hình dung ra một số những cái bước chân hành đạo của những người đi trước và muốn gợi lên để cho chư tăng và Phật tử chúng ta hôm nay suy nghĩ và làm sao đi theo từng bước chân của các ngài, rồi tới cuối cùng ta sẽ gặp các ngài, ta sẽ gặp Đức Phật ở trong một thế giới an lành nhất mà ta tới. Cầu Phật gia hộ cho tất cả các vị.
Cho lòng con ôi bóng tay yêu người, trên khóe môi tươi nét cười, hương Phật tiên trai dòng tâm từ, hương thầy cầu kinh thường ghi nhớ, cánh sen buồn nhớ giang vân thơ, pháp hoa thật thường không mê mờ, màu hoa sen trắng tươi mãi trong lòng. Từ nay chân bước đi tận vô cùng, trên cầu Phật qua đến lúc viên thành, bên dưới hoa đồ chúng sanh, cấm thế gian này xuống vầy, cấm thế gian này xuống vầy, cấm thế gian này xuống vầy.